Giả sử tôi không có ở đây, nhưng mà tôi đi giảng từ thành phố này qua thành phố khác, và hôm nay tôi được đến đây, quý vị cho phép tôi được giảng dạy lời Chúa ở đây, thì có một số người họ khám phá ra là cái thành phố trước đây tôi giảng đó, tôi bị bắt ở tù. Và họ tìm cách, họ kích động quần chúng, tìm cách để chống đối tôi trong cái lúc này. Và cái sự chống đối rất là mãnh liệt, đến nỗi mà tôi giảng đây được 3 tuần, tôi chịu hết nổi. Giữa khuya như vậy, tôi phải thức dậy đem cả gia đình tôi đi đến một cái thành phố khác. Có thể đối với mọi người, tôi là người thất bại. Phải không quý ông bà anh chị em? Ở thành phố kia đã bị ở tù rồi, đến thành phố này cũng không có được yên thần. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là đời sống của Phaolô. Ông đến thành Thessalonica hồi nãy anh Vũ đọc cho chúng ta. Thì trước khi ông đến thành phố Thessalonica thì ông ở thành Philip. Mà ở phần thành Philip thì ông bị bắt bỏ tù, bị đánh đập rất là tệ, rồi người ta bỏ tù. Sau khi ông được thả ra thì ông đến thành Thessalonica. Những cái dấu vết thương nó vẫn còn rướm máu đó. Thì đến đây giảng dạy lời Chúa trong vòng chưa đầy 3 tuần thì có những người họ khám phá ra ổng ở tù, vợ tìm cách họ bắt ổng, bắt Phaolô và Sila là người đồng công với Phaolô, đem ra đường định ném đá hai người cho chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Phaolô và Sila đã trốn được, và trong giữa đêm như vậy thì hai người từ thành Thessalonica qua cái thành Berea, thì tới Berea thì cũng bị những người khác xua đuổi, và ông đã trốn tránh được đi tới thành Athens. Và thưa quý ông bạn chị em, theo cái quan điểm của con người, theo cái tiêu chuẩn của con người, Phaolô, cái cuộc thăm viếng của Phaolô đến thành Thessalonica là một cái thất bại rất là lớn. Bởi vì ông mới có giảng được 3 tuần thì bị dân chúng tìm cách để đuổi ông ra khỏi thành phố. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đọc, bây giờ chúng ta có được Kinh Thánh, chúng ta đọc về đời sống của Phaolô, chúng ta thấy ông không có phải là người thất bại như những kẻ thù của ông, như nhiều người nghĩ ông là thất bại. Ông là một người thành công rất là kỳ diệu. Nhưng mà trong đời sống của ông vẫn có nhiều cái khó khăn nó xảy ra mà nhiều người nghĩ đó là thất bại. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa đó, những cái thất bại của con dân của Chúa đó, Chúa có thể biến những cái thất bại đó thành những cái thành công trong cuộc đời của chúng ta. Câu hỏi đặt ra ở đây là quý vị có những cái thất bại trong đời sống của mình không? Có thể những cái thất bại nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Trong hôn nhân của mình thất bại. Trong đời sống cá nhân của mình có những cái thất bại. Đời sống về cách sử dụng tiền bạc của mình có những cái thất bại. Ngay cả mình xin đi học một cái trường nào đó, mình mong muốn học được, nhưng mà cuối cùng mình nộp đơn, mình không được học trong trường đó. Hay là những cái học bổng nào đó mình rất là mong muốn, mình nghĩ mình thừa khả năng để mình xin được học bổng đó, mà cuối cùng mình cũng không có được học bổng đó. Những cái thất bại trong đời sống của chúng ta, ngay cả sức khỏe của chúng ta, vân vân. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có những cái thất bại mà đến nỗi bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại, mình cảm thấy bực mình cảm thấy khó chịu. Thưa quý ông bà anh chị em, có thể quý ông bà anh chị em nghĩ ồ, tôi là người thất bại. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng có lần thất bại cả. Và không những đã thất bại trong tương lai hay là đang thất bại hiện tại, nhưng mà xin lỗi, đã thất bại trong quá khứ hay là đang thất bại trong hiện tại, nhưng mà trong tương lai không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ gặp những cái thất bại trong đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta học gì được để chúng ta có thể vượt qua những cái thất bại trong đời sống và chúng ta đến cái thành công mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Và đó là bài học mà chúng ta học về phân đoạn Kinh Thánh ở trong Thessalonica thứ nhất, đoạn 2 về cuộc đời, về Phaolô trong cái thất bại mà những người khác nghĩ ông thật sự thất bại. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta học được đó là thất bại không phải là kết cục. Thất bại không phải là đường cùng. Failure is not final. Failure is not the end. Trong cái phần mở đầu của sách Thessalonica Phaolô, ông nói liền về cái chuyến thăm của ông đến hội thánh Chúa tại đây trong đoạn 2 câu 1. Ông nói như thế nào? Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nghĩa là sao? Nghĩa là có một số người, và ngay nhất là những người, những kẻ thù của Phaolô, nghĩ rằng cái chuyến viếng thăm của Phaolô đến thành Thessalonica này là một cái thất bại lớn. Phải không? Trong lúc này có thể lắm, Phaolô ổng rất là chán chường. Bởi vì sao? Mới đó ở Philip đã có người tìm cách dí bắt ổng. Tới đây chưa được yên thân, chưa được gì hết thì đã có người tìm cách đã ruồng dí ông ra khỏi thành phố ở đây nữa rồi. Cho nên thưa quý ông bạn trên, có thể nói một cách chắc chắn là không ai trong chúng ta, con người không ai thích thất bại cả. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy trong cái lúc này Phaolô, những cái thất bại mà người khác nghĩ là Phaolô thất bại, ông nhờ cậy Chúa và Chúa đã biến đổi bởi quyền năng của Chúa, đã biến đổi những cái thất bại trong đời sống của Phaolô thành ra những điều rất là quý báu. Đối với một người bình thường đó, có thể như Phaolô, họ đã bỏ cuộc rồi, họ không muốn giảng ở đâu nữa. Giảng gì mà giảng, tới đâu thì người ta tìm cách người ta bắt mình. Không những bắt mình mà thôi, mà người ta tìm cách người ta đánh đập mình, rồi người ta đuổi mình ra khỏi thành phố. Giảng cái gì nữa mà giảng. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Phaolô cứ tiếp tục giảng dạy lời của Chúa. Có thể nói trong chúng ta, hầu hết trong chúng ta có những cái thất bại trong đời sống của mình lúc nào đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có những thất bại trong đời sống của chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta là người thất bại. Chúng ta để ý cái khác biệt ở đó. Có một số người, nhất là tôi làm việc với các bạn trẻ, thiếu niên chẳng hạn, các em thất bại cái gì đó, học không có kết quả như mình muốn, thì cứ nghĩ mình là người thất bại. Không phải như vậy. Mình có thể có những cái thất bại trong đời sống của mình, về cá nhân mình, về đời sống riêng tư của mình, nhưng mà mình không phải là người thất bại. Cho nên ở đây chúng ta thấy lời Chúa nói như thế nào ở trong Châm Ngôn đoạn 24 câu 16. Vì người công bình dầu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy. Lời Chúa nói rất là rõ ràng như thế nào. Người công bình hay là người tốt, là người con của Chúa cũng có những lần té ngã. Ai nói rằng tôi tin Chúa là tôi không có té ngã, cái đó là suy nghĩ sai lầm. Ngay cả mình hết lòng với Chúa cũng có những lúc mình té ngã. Nhưng mà cái quan trọng đó là những người con của Chúa, những người công bình, khi họ té, họ trỗi dậy, họ tiếp tục con đường Chúa muốn họ đi. Cho nên với ông bà anh chị em đọc những vĩ nhân trong Kinh Thánh, những gọi là anh hùng đức tin đó, có những người chúng ta thấy họ cũng thất bại rất là nhiều, phải không? Chẳng hạn giống như Abraham, anh hùng đức tin, nhưng mà chúng ta biết có một lần vua hỏi ai vậy, chỉ vợ của ổng là Sarah, ổng nói em của tôi đó. Ổng nói láo, ổng không có nói thật. Rồi Môsê, ổng giận lên một cái, ổng giết người. Cho nên những anh hùng đức tin có thể nói là những anh hùng của sự thất bại. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ở trong Chúa chúng ta có những thất bại, nhưng mà chúng ta không phải là người thất bại. Bởi ân sủng của Chúa, chúng ta có thể sống một đời sống thành công. Ông John Maxwell, có thể nhiều người trong chúng ta biết, ông viết rất là nhiều sách về lãnh đạo, không những cho những người tin lành mà thôi, nhưng mà ngay cả ở ngoài những cái business, những cái công ty lớn ở trên thế giới cũng sử dụng những cái cuốn sách của ông. Ông viết như thế này về những cái thất bại trong đời sống của mình. Ông nói, khi tôi sa ngã hay là khi tôi thất bại, không có nghĩa là tôi là người thất bại. Nó chỉ có nghĩa là tôi chưa có tới cái chỗ thành công thôi. Khi tôi vấp ngã, không có nghĩa là tôi không được điều gì, nhưng mà tôi học được điều gì. Khi tôi té ngã, không có nghĩa là tôi là người ngu, nhưng mà tôi là người can đảm để tôi làm những điều mà người khác không dám làm. Khi tôi té ngã không có nghĩa là Chúa bỏ tôi, nhưng mà nó có nghĩa là Chúa có một cái chương trình tốt đẹp hơn cho tôi. Tạ ơn Chúa. Ở trong Chúa chúng ta có điều đó. Hãy nhớ rằng thất bại không có nghĩa là kết cục. Thất bại không có nghĩa là tôi là người thất bại. Quý vị biết khi nào thất bại là kết cục, là đường cùng, quý vị biết khi nào không? Khi chúng ta bỏ cuộc. Khi chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà trong Chúa, Chúa luôn luôn muốn ban cho chúng ta sự đắc thắng qua những thất bại trong đời sống của chúng ta. Cái điều thứ hai nói về những thất bại trong đời sống của chúng ta đó là thất bại, chúng ta biết rồi, là mẹ thành công. Right? Failure is the mother of success. Thất bại là mẹ thành công. Khi bị người ta ruồng bỏ, tìm cách đuổi ra khỏi thành Philip Thessalonica, thì Phaolô ổng hiểu được chương trình của Chúa cho đời sống của ổng là như thế nào. Và ổng đeo đuổi cái chương trình đó. Trong câu số 4 phần A, ổng nói như thế nào? Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành. Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành. Tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa cho chúng ta một cái tài nguyên mà không thể nào tưởng tượng nổi. Đó là tin lành của Chúa. Tin mừng của Chúa. Tuần vừa rồi chúng ta nghe mục sư Steve Wallin, ông giảng về cái tin mừng mà chúng ta có trong đời sống của mình. Wow! Tuyệt vời vô cùng. Dầu rằng mình té ngã, dầu rằng mình có những cái điều thất bại, mình làm những cái thất bại trong đời sống của mình, nhưng chúng ta nên nhớ rằng ở trong Chúa chúng ta luôn luôn có tin mừng. Chúa tin cậy chúng ta đủ để Chúa giao tin mừng đó cho chúng ta, để chúng ta sống theo cái tin mừng đó và chúng ta loan báo cái tin mừng đó. Ta ơn Chúa, ta ơn Chúa. Ở trong Chúa chúng ta có những cái điều mà giàu hoàn cảnh như thế nào, tệ đến mấy đi nữa, chúng ta vẫn có tin mừng của Chúa. Có quý vị theo dõi lịch sử thì thấy có những người thất bại, gọi là họ kinh nghiệm thất bại một cách rất là thành công trong đời sống của họ. Thất cái thất bại này tới thất bại cả, qua thất bại đó, gọi là successful experience failures. Chắc tôi nói tên những người này, có thể quý vị biết những người đó. À, anh ta lúc bây giờ làm cho một cái công ty nhà báo rất là lớn, bị đuổi. Bởi vì công ty đó họ nói như thế này, anh không có cái đầu óc tưởng tượng, không có những cái tư tưởng mới. Quý vị biết người đó là ai không? Walt Disney. Walt Disney. Ông là người mà người ta nói, ông không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta biết bây giờ có Disneyland, Disney World, cái này, Disney, Disney nọ. Cũng qua ổng. À, lúc 30 tuổi thì ông này tiêu tan, tan tành, tan vỡ hết. Bởi vì bị đuổi khỏi cái công ty mà chính mình tạo dựng lên cái công ty đó. Quý ông bà chê biết người đó là ai không? Steve Jobs, you got it. Yeah, công ty lớn nhất Apple. Trong túi của quý vị có thể có những cái iPhone hay là iPad, ai gì đó. Yeah, ai cũng nghĩ ổng là thất bại, nhưng mà không phải vậy. Hoàng đế Ferdinand, ổng mà lúc bây giờ ổng nói cái nhạc của cái anh chàng này sao mà nó ồn ào quá, có nhiều nốt quá, nghe lộn xộn quá, không đáng để để cho công chúng nghe. Quý vị biết người đó là ai không? Wolfgang Mozart. Chúng ta có cái nhạc Mozart bây giờ nghe. Quý vị nào muốn nhất là các bạn trẻ mà học muốn có được trí nhớ tốt đó, trước khi thi đó, nên nghe nhạc Mozart cỡ chừng 15 phút. Nó sẽ giúp mình có được cái trí nhớ rất là tốt. Mozart. Hoàng đế cái du sát tác nhạc gì mà ồn ào quá, nhiều nốt quá, nghe rợn mình. Và Chúa cho ông cứ tiếp tục. Năm 2006, Michael Jordan, ổng làm một cái commercial ở trên TV. Cái commercial đó, Michael Jordan nói như thế này. Nói về bóng rổ á. Ổng nói, tôi thảy bóng rổ, chặt cái rổ hơn 9.000 lần. Hơn 9.000 lần. Tôi thua gần 300 trận đấu. 26 lần người ta tin tưởng tôi, ông bầu tin tưởng tôi, đồng đội tin tưởng tôi, thảy cái trái banh cuối cùng để được thắng cái trận đó. Nhưng mà 26 lần tôi thảy bị chặt, không có vô rổ, không thắng được là vì tôi. Nhưng ông tiếp tục ông nói, tôi thất bại hết cái này qua cái khác, thất bại qua cái kia trong đời sống của tôi. Nhưng mà vì lẽ đó mà tôi thành công. That's why I succeed. Về đời sống của Phaolô, thưa quý ông bạn chị em, trong cái chức vụ của ổng, có thể nói ổng ở trong tù nhiều hơn là ổng ở nhà ở ngoài. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ông có thể nói một cách hãnh diện, giống như ở trong cái câu gốc mà chúng ta có hôm nay. Trong lúc ông ở tù, ông nói như thế nào? Trong Philip đoạn 1 câu 12, 13. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi là những cái điều mà gọi là khủng khiếp đó, đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bởi cái những cái khó khăn trong đời sống, những cái áp lực trong đời sống của Phaolô, những cái gọi là thất bại, người ta gọi là thất bại, ông đó nhờ như vậy mà đạo tin lành, tin mừng của Chúa được tấn tới. Tạ Chúa thất bại là mẹ thành công. Tôi thích cái câu tiếng Mỹ nói như thế này: khi người khác hay là trong đời sống cho mình chanh, when life gives you lemon, chúng ta biết cái câu kế tiếp nói sao rồi phải không? Make lemonade. Khi người khác cho mình chanh, khi người khác thải chanh đến mình, khi cuộc đời đưa những cái cay đắng tới mình, hãy làm nước chanh uống cho nó đã. That's right. Đó là cái đời sống của Phaolô. Nơi trốn lao tù, ổng đã biến cái nơi đó trở thành một cái nơi nhà thờ, nơi truyền bá tin lành của Chúa. Cho nên, thưa quý ông bà anh chị em, đời sống của chúng ta giàu có những cái gọi là thất bại, những cái mà nhìn lại chúng ta thấy ô sao mà não nề, có thể nó đã xảy ra lâu lắm rồi mà cuộc đời của chúng ta vẫn còn đau nhói khi nghĩ đấy. Thưa quý ông bà anh chị em, trong Chúa chúng ta có được cái sự thành công. Tạ ơn Chúa. Và điểm cuối cùng đó là Chúa dùng những cái thất bại trong đời sống của chúng ta để Chúa thử luyện chúng ta. Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta. God use your failures to test you. To test you. Trong đời sống của chúng ta, Phaolô nói như thế nào? Những cái thất bại gọi là tạm thời xảy ra trong đời sống của Phaolô như là một cái bài thi, một cái sự thử nghiệm trong đời sống của ông ta mà thôi. Câu 4 phần B, Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. God who tests our hearts. Chúa là đấng dò xét, Chúa là đấng thử luyện lòng của chúng ta. Cuộc đời có thể nói đầy những sự thử luyện, những cái bài thi trong đời sống của chúng ta. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Life is full of tests. Hết cái bài thi này tới cái bài thi khác. Lúc còn nhỏ chúng ta đi học thì sao? Mình muốn lên lớp thì mình phải thi đậu cái lớp trước. Mình đi học, mình học phải thi đậu cái này thì mình mới được làm học mấy cái bài khác. Và trong đời sống của chúng ta, mình không thể nói về trong việc học, mình không thể nào ra trường học xong được nếu mình không có đậu những cái bài thi trong lớp học của mình. Và trong đời sống của chúng ta cũng vậy, ngay cả khi chúng ta ra trường đi nữa, đời sống vẫn có những cái bài thi mà chúng ta phải trải qua. Chẳng hạn giống như hôm trước tôi có nói chuyện với anh, anh bị đau tim, anh nói tôi cần phải cái stress test, đi thử nghiệm cái tim mà chạy thiệt là nhiều hay làm gì thiệt là mệt nhọc để người ta test coi thử cái tim mình như thế nào. Mình có nhiều cái bài thi lắm, ngay cả mình thử nghiệm máu của mình vô bệnh viện. Mà tôi tin chắc rằng Jimmy lúc cách đây 2 tuần vô bệnh viện là cái đầu tiên là họ lấy máu rồi thử, cái là họ đo tim rồi họ đo coi nhiệt độ rồi sao, rồi cái là họ thử máu. Test. Dầu rằng mình có ra trường đi nữa, mình vẫn phải hết cái bài thi này tới cái bài thử nghiệm khác. Như lời của Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn 66 câu 10 như thế này: vì Đức Chúa Trời ơi, Ngài đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Đức Chúa Trời thử thách chúng tôi y như luyện bạc. Chúa dùng những cái gian nan trong đời sống của chúng ta để Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta, Chúa làm cho chúng ta trở nên trong sạch. Cuộc đời của chúng ta đáng sống có ý nghĩa. Tác giả Thi Thiên nói Chúa dùng như thế nào? Những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta giống như là Chúa là người luyện bạc như vậy. Người luyện bạc là họ làm sao thưa quý ông bà anh chị em? Có ai trong chúng ta làm nghề thợ bạc không? Là họ lấy những cái kim loại đó, họ bỏ vào họ nấu. Nấu tới cỡ chừng 1800 độ. Thì khi mà họ nấu rất là nóng như vậy, nó chảy cái kim loại đó ra, nó chảy ra. Thì nó chảy ra rồi, quý ông bạn chưa biết khi nào là họ nghĩ, họ biết rằng cái kim loại đó, nó, cái phần bạc nó trở thành bạc ròng, bạc trong sạch không? Khi mà nấu ra cái nặng nó xuống, cái nhẹ nó nổi lên, và bạc á, khi bạc nó trở nên bạc ròng á, silver, pure silver, họ phải nấu thì nó mới ra được, nó vàng ròng được. Làm sao họ biết là tới đúng lúc cái bạc nó là bạc ròng? trong sạch. Chỉ có một cách mà thôi, là người thợ bạc á, sau khi họ nấu một thời gian rồi, họ thật sự ra họ vừa nấu, họ coi chừng đó, họ coi khi nào mà họ thấy cái khuôn mặt của họ ở trong cái nước bạc đó, là họ biết cái bạc đó là bạc ròng. Thưa quý ông bà chị em, Chúa dùng những cái khó khăn, ngay cả những cái thất bại trong đời sống của chúng ta, để Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trở nên trong sạch. Những cái nan đề, những cái khó khăn, ngay cả khi chúng ta đi ở trong lửa đi nữa, Chúa đang cẩn thận, Chúa theo dõi chúng ta. Và khi nào chúng ta được ra khỏi cái khó khăn đó, thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa thấy được chính hình ảnh Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Và không những Chúa thấy Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời thấy Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta mà thôi, nhưng mà người khác cũng thấy được Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta nữa. Đó là cách mà Chúa tôi luyện, Chúa thử, Chúa dùng những cái thất bại, những cái nan đề khó khăn trong đời sống của chúng ta, để Chúa tôi luyện chúng ta trở nên một đời sống tốt đẹp, có giá trị. Những cái nhân cách của chúng ta phản ảnh được chính Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên trong năm 1905 tại trường đại học University of Bern, trường đại học ở bên Đức, họ có một cái bằng tiến sĩ, một cái luận án tiến sĩ nộp cho họ, cho ban giám khảo chương trình tiến sĩ ở trường đại học này. Thì cái luận án nộp lên thì họ khước từ cái luận án này. Họ nói cái luận án này sao mà thấy nó quá kỳ cục, từ trước đến giờ không có ai viết một cái luận án tiến sĩ mà nó kỳ cục, mà nó vô lý như vậy. Họ khước từ cái luận án này. Và cái người viết luận án này là một người mà không bao giờ chấp nhận cái sự từ chức, khước từ của cái trường đại học này cả. Và dầu rằng bị khước từ như vậy, nhưng mà vị học sinh này quyết tâm tìm cách để nghiên cứu những cái tư tưởng ở trong cái luận án này. Và cuối cùng người này đã nghiên cứu, và sau này những cái tư tưởng đó đã trở thành những cái lý thuyết rất là tuyệt vời mà chúng ta áp dụng ngày hôm nay. Quý ông bạn chê biết người đó là ai không? Một trong những định luật, một trong những lý thuyết rất là nổi tiếng của người này là E=mc². E bằng MC square root. Quý ông bà chưa biết cái người đó là ai phải không? Albert Einstein. Dầu rằng người ta có khước từ, có làm gì đi nữa, ổng không có chịu, bởi vì ổng biết được cái mục đích của ổng như thế nào. Và Albert Einstein là một người làm cho những cái định luật của Isaac Newton trở nên dễ hiểu cho công chúng hơn, và người ta dễ chấp nhận những cái định luật, những cái lý thuyết của Newton hơn. Tuyệt vời. Thưa quý ông bà anh chị em, yes, tạ ơn Chúa, trong ân sủng lạ lùng của Chúa, Chúa có thể dùng những cái thất bại trong đời sống của chúng ta để đem lại cái sự thành công cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần nhớ 3 điểm. Thứ nhất, thất bại không có nghĩa là kết cục. Thất bại không có nghĩa là đường cùng. Thất bại là mẹ thành công. Và thất bại, Chúa dùng thất bại để tôi luyện cuộc đời của chúng ta, để trở nên tốt đẹp hơn, giống Chúa hơn, phước hạnh hơn. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên. hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của chúng con, là Đức Chúa Trời đại quyền đại năng, là đấng vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tại, đấng mà chúng con được diện phúc tôn thờ Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng, vì ngoài Chúa chúng con là những người thất bại ê chề, nhưng mà trong Chúa, Chúa biến những cái thất bại trong đời sống của chúng con trở nên những cái thành công có ý nghĩa phước hạnh cho cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa hướng dẫn mỗi một chúng con. Xin Chúa cho chúng con, tất cả quý ông bà anh chị em chúng con, chúng con ý thức được ở trong Chúa chúng con có được tin lành của Chúa, có tin mừng của Chúa. Chúng con là những người mang tên là thành công, là đắc thắng. Chúa nói rằng các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cầu xin Chúa Ngài cho chúng con dầm thấm mình, giấu mình trong sự đắc thắng của Chúa, trong chính Chúa, để rồi chúng con được sống không những có sự thành công đắc thắng của Chúa trong đời này mà thôi, nhưng mà chúng con tận hưởng Chúa mãi mãi trong đời sau nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Con biết đôi lúc chúng con trải qua những cái thất bại trong đời sống, những cái khổ ải trong cuộc đời, chúng con rất là nao núng. Xin Chúa cho tất cả chúng con có được tấm lòng vững tin nơi Chúa, cứ tiếp tục với Chúa như Thánh Phaolô đã tiếp tục. Và bây giờ, cái giây phút cuối cùng ông rời khỏi đời này, Nero đã tìm cách để bắt Phaolô và giết Phaolô đi. Khi Phaolô từ giả đời này, ông được vào thiên quốc của Chúa, ông được Chúa ban thưởng. Như Phaolô đã nói rằng, ta đã đánh trận tốt lành, đã giặc được giải. Và thưa Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Bây giờ con người của chúng con tìm cách đặt cho con của mình tên Phaolô, Paul. Nhưng mà nhiều người đặt cho con chó của mình tên là Nero. Tạ ơn Chúa vì ở trong Chúa chúng con có được sự thành công, chiến thắng của Ngài. Không phải chúng con giỏi giang gì, nhưng mà Chúa đã ban cho chúng con một đời sống tuyệt vời như vậy. Chúng con cúi đầu, cúi cả tâm lòng tạ ơn Chúa và cầu xin Chúa cho con dân của Chúa, chúng con kinh nghiệm được sự đắc thắng của Chúa mỗi ngày, thành công của Chúa mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Ngài. Con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em an tọa. Án phạt. Án phạt của Chúa, án phạt của tội lỗi là sự chết và là sự khủng khiếp vô cùng ở trong hỏa ngục. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hôm nay Chúa cho chúng ta được đến trong bàn tiệc thánh, chúng ta thấy được cái cách mà Chúa giải quyết cái án phạt trên mỗi cuộc đời của chúng ta bằng sự hy sinh cao cả vô biên Chúa dành cho chúng ta. Tạ ơn Chúa vô cùng về sự hy sinh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta, và xin mỗi một chúng ta suy niệm về sự hy sinh của Chúa, án phạt của Chúa thay vì tội lỗi của chúng ta phải chịu, nhưng mà Chúa đã chịu tất cả cho chúng ta. Đấng tạo hóa sẵn sàng mang tất cả án phạt tội lỗi của mỗi một chúng ta trên thân thể của Ngài, để cho chúng ta được hoàn toàn, được xưng công bình, đứng trước mặt Thượng Đế chúng ta như là một người hoàn hảo, chưa bao giờ phạm tội gì cả. Tạ Chúa. về tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Xin mỗi người trong chúng ta lắng lòng mình tưởng niệm đến sự hy sinh của Chúa khi chúng ta ca ngợi Chúa thánh ca ta hy sinh vì còn hết. Xin kính mời ban phụ lễ lên đây giúp tôi để phân phát tiệc thánh.